Năm La Mã, tình bạn tốt đẹp. Giới thiệu. Cộng đồng vững mạnh tùy thuộc vào mối quan hệ cá nhân giữa các thành viên, và tình bạn là mối quan hệ cơ bản nhất giữa con người, ngoài quan hệ gia đình. Trong chương Năm La Mã, khi chúng ta chuyển từ việc rèn luyện cá nhân, vốn là trọng tâm của các chương trước, đến việc thiết lập mối quan hệ giữa người và người. Đương nhiên là chúng ta bắt đầu bằng tình bạn. Đức Phật nhấn mạnh đặc biệt đến việc chọn bạn, mà Ngài thấy là có ảnh hưởng sâu đậm đến việc phát triển cá nhân, cũng như việc xây dựng một cộng đồng hòa hợp và có đạo đức vững vàng. Tình bạn tốt đẹp là cần thiết không những chỉ vì nó có lợi cho chúng ta trong lúc gặp khó khăn, làm thỏa mãn bản năng xã hội của chúng ta, mà lại còn mở rộng lĩnh vực quan tâm của chúng ta đến người khác ngoài bản thân mình. Tình bạn quan trọng vì tình bạn tốt đẹp gieo trong lòng chúng ta một ý thức thận trọng. Đó là khả năng phân biệt tốt xấu, đúng sai, và lựa chọn những gì đáng kính trọng hơn là những tiện ích nhất thời. Vì vậy, Đức Phật dạy rằng tất cả những đức tính tốt khác được phát triển từ tình bạn tốt đẹp. Và bài kinh Mangala Sutta, kinh Điềm Lành Tối Thượng, kinh Tập Ni Bata, trong đó kể ra 32 điềm lành, bắt đầu bằng tránh xa kẻ xấu ác và kết bạn với người trí. Chú thích số 1. Tôi bắt đầu chương Năm La Mã bằng hai bài kinh ngắn, kinh văn Năm La Mã 1, 1 nhỏ đến 2 nhỏ, trong đó liệt kê những phẩm chất của tình bạn tốt đẹp. Bài kinh đầu có tính cách tổng quát, bài thứ hai đặc biệt hơn dành cho đời sống xuất gia. Kinh văn Năm La Mã 2. Tiếp tục theo cùng một con đường nhưng phân tích phẩm chất của một người bạn đích thực với nhiều chi tiết hơn, phân biệt 4 kiểu bạn tử tế và liệt kê những đức tính của mỗi kiểu bạn ấy. Kinh văn Năm La Mã 3 được trích từ một bài kinh Đức Phật dạy cho một cư sĩ tên là Biagabaja. Người đã hỏi Đức Phật về các pháp đưa đến an vui hạnh phúc trong đời này và đời sau. Đức Phật trả lời bằng cách giải thích 4 nguồn lợi lạc cho một cư sĩ tại gia trong đời sống hiện tại: nỗ lực cá nhân, bảo vệ tài sản của mình, tình bạn tốt đẹp và một nếp sống quân bình. Rồi Ngài dạy tiếp với 4 nguồn lợi lạc trong các kiếp sống tương lai: tín tâm, đức hạnh, bố thí và trí tuệ. Người cư sĩ được khuyên nên kết bạn với những người thúc đẩy họ sống đúng với 4 đức tánh ấy. Như vậy, trong lúc nguồn lợi lạc thứ nhất, thứ hai và thứ tư được đưa vào mục đích đem lại an vui trong hiện tại, bảo đảm điều kiện kinh tế cho người cư sĩ, thì tình bạn tốt đẹp có mục đích thiết lập sự cam kết dấn thân vào những giá trị đưa đến an vui hạnh phúc về tâm linh. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng trong lúc tình bạn tốt đẹp được liệt kê vào những yếu tố thuộc về an vui trong hiện tại, khi quan sát kỹ, nó thật sự phục vụ như một động cơ cho việc phát triển tâm linh. Và như vậy, trở thành chiếc cầu nối liền các lợi lạc trong hiện tại với an vui hạnh phúc lâu dài trong các đời sau. Đời sống xuất gia trong giai đoạn Phật giáo nguyên thủy đôi lúc tưởng chừng như là một cuộc phiêu lưu, đơn độc, trong đó hành giả vĩnh viễn, độc cư, xa lánh cuộc đời, tinh cần, nhiệt tâm và cương quyết. Chú thích số 2. Quả thật là đã có những bài kinh truyền đạt ấn tượng đó. Ví dụ trong kinh Tập Nibbata, hàng loạt các câu kệ của bài kinh Khagavisana đã ra mệnh lệnh cho hành giả nhiệt tâm hãy từ bỏ đám đông và lang thang du hành đơn độc như sừng con tê giác. Ekochare Khagavisana Kappo. Nếu tách riêng ra, các bài kệ ấy có thể xem như là chấp nhận một kiểu sống xuất gia hoàn toàn biệt lập. Trong đó, tất cả mọi bạn đồng hành cần phải tránh xa. Tuy nhiên, trong thực tế, kiểu sống ngược lại mới là khuôn mẫu nổi bật. Đức Phật đã thành lập một cộng đồng nam nữ tu sĩ phát nguyện tu tập trọn vẹn theo lời dạy của Ngài. Cũng như Ngài đã khuyên các cư sĩ nên kết giao với bạn tốt, Ngài cũng hướng dẫn các tu sĩ tìm bạn đồng hành và người hướng dẫn tốt trong đời sống tâm linh. Ngài dạy rằng cũng giống như bình minh là cảnh tượng dẫn đường cho mặt trời mọc, tình bạn tốt đẹp là người dẫn đường để hành giả phát tâm theo Bát Thánh Đạo. Là một pháp rất hữu ích cho việc phát tâm theo Bát Thánh Đạo. Và Ngài nói thêm rằng không có yếu tố nào khác có thể dễ dàng đưa đến Bát Thánh Đạo bằng tình bạn tốt đẹp. Chú thích số 3. Trong phần này, tôi đã đưa vào hai bài kinh nhấn mạnh đến vai trò của tình bạn tốt đẹp trong đời sống xuất gia. Kinh văn Năm La Mã 4, 1 nhỏ. Khi tôn giả Ananda đến gặp Đức Phật và tuyên bố rằng tình bạn tốt đẹp là một nửa của đời sống xuất gia, Đức Phật trước tiên ngăn cản ý tưởng đó của tôn giả, rồi sửa chữa lại lời tuyên bố ấy bằng cách nói rằng tình bạn tốt đẹp là toàn bộ đời sống xuất gia. Và trong kinh văn Năm La Mã 4, 2 nhỏ, Ngài giải thích cho tỷ kheo Megiya 4 cách. Trong đó, việc kết giao với bạn tốt có thể đem lại kết quả giúp làm chín mùi các yếu tố đưa đến giải thoát. Luận tạng cũng chỉ rõ bằng cách nào tình bạn tốt đẹp phát triển trong mối quan hệ giữa một vị giới sư với các học trò và giữa một đạo sư với đệ tử của mình. Kinh Mahavagga mô tả với những chi tiết sống động bằng cách nào vị đạo sư và các đệ tử hỗ trợ lẫn nhau trong đời sống phạm hạnh. Tuy nhiên, trong tuyển tập này, tôi chỉ giới hạn việc tuyển chọn trong một số kinh mà thôi. Chú thích số 4.